Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng 4 2015. Pháp và Vatican kêu gọi hành động khẩn cấp sau một thảm kịch mới về thuyền nhân tại Ý. Nhật Bản cố chống lại áp lực của Hoa Kỳ trên vấn đề gạo trong khuôn khổ đàm phán song phương làm cơ sở cho hiệp định TPP. Cảnh sát Hàn Quốc giải tán thô bạo gia đình nạn nhân trong vụ chìm phà Sevol. Tuần hành rầm rộ tại nhiều thành phố Đức chống hiệp định thương mại xuyên Đại Tây Dương. Kính thưa quý vị, Paris và Vatican đòi phải có những giải pháp khẩn cấp trước thảm kịch thuyền nhân tại Ý, trước các vụ đắm tàu liên tiếp xảy ra đối với các thuyền nhân vượt Địa Trung Hải để đến miền Nam nước Ý. Tổng thống Pháp François Hollande vào ngày hôm nay đã lên tiếng đòi châu Âu họp khẩn cấp để tìm giải pháp. Cùng lúc tại Roma, Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi thế giới nhanh chóng hành động.
Phát biểu trên đài truyền hình Pháp Canal Plus, Tổng thống Pháp đã phản ứng nhanh chóng sau khi có tin là vừa có thêm một chiếc tàu chở thuyền nhân từ Libya vượt biển qua Ý bị chìm vào khuya hôm qua, khiến khoảng 700 người chết. Theo Tổng thống Pháp, nếu nguồn tin trên được xác minh thì đó sẽ là một thảm họa tệ hại nhất trong những năm gần đây ở Địa Trung Hải. Ông Hollande đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng nội vụ và ngoại giao châu Âu để đề ra những biện pháp đối phó. Đối với Tổng thống Hollande, cần phải tăng cường số tàu tuần tra, tăng cường các phi vụ giám sát bằng máy bay và nhất là thẳng tay đối phó với giới buôn người mà ông Hollande không ngần ngại gọi là quân khủng bố. Đồng thời với Tổng thống Pháp, tại Roma, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế xin trích hành động dứt khoát và nhanh chóng trước tình trạng tăng vọt của các thảm kịch xảy ra cho các thuyền nhân trên biển Địa Trung Hải. Ngay từ hôm qua, người đứng đầu Giáo hội Công giáo cũng đã đưa ra một lời kêu gọi tương tự. Vụ chìm tàu với 700 người bị tình nghi thiệt mạng vào khuya hôm qua đã gây chấn động công luận và xảy ra chỉ ít lâu sau một vụ tương tự hồi tuần trước đã khiến 450 người chết. Bên cạnh các thảm kịch chết người đó còn có vấn đề hơn 11.000 thuyền nhân đã dạt được vào Ý riêng trong tuần qua, một con số được dự báo sẽ tiếp tục tăng và liên quan đến không chỉ nước Ý mà cả hai nước khác là Tây Ban Nha và Hy Lạp.
Trong tình hình đó, Ý đã cầu cứu Liên hiệp châu Âu, thế nhưng theo thông tín viên của đài RFI Pierre Benazet từ Bruxelles thì phản ứng của châu Âu không mấy tích cực.
Ý cùng ba đối tác đang cố tạo một phong trào lôi kéo các nước khác của châu Âu để có một phản ứng chung và tạo ra một giải pháp mạnh.
Bên cạnh nhiều vấn đề khác, văn kiện cùng ký với Slovakia, Đức và Pháp đã kêu gọi có hành động kiên quyết đối với các đường dây buôn người. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm là sẽ có hiệu quả vì lời kêu gọi đoàn kết châu Âu đã nhiều lần được đưa ra. Trước mắt, giải pháp duy nhất mà Ủy viên châu Âu đặc trách di dân đưa ra là sửa đổi Công ước Dublin. Công ước này quy định một người xin tị nạn chỉ được nộp đơn tại quốc gia mà người này đã đến khi vào châu Âu mà thôi. Biện pháp đó tránh cho các nước không ở tuyến đầu gánh nặng to lớn về tài chính cũng như thủ tục. Kinh nghiệm 18 tháng qua cho thấy không dễ gì lôi kéo cả 28 nước trong Liên Hiệp để có một chính sách nhập cư kết hợp được toàn khối. Bằng chứng là người ta đã thấy nỗ lực của châu Âu giảm sụt. Chiến dịch giám sát và cứu hộ trên biển của Ý, Mare Nostrum, đã được thay thế bằng Triton, chiến dịch của châu Âu, quy mô nhỏ hơn gấp 3 lần và chỉ có không đầy một nửa thành viên châu Âu tham gia.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Nhìn sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nhật Bản đang cố chống lại áp lực của Mỹ trên vấn đề gạo trong tiến trình đàm phán TPP vào lúc mà đôi bên sắp bước vào hai ngày đàm phán thương mại song phương mở đường cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản hôm nay xác định Tokyo sẽ không chiều ý Washington muốn Nhật gia tăng lượng gạo nhập khẩu từ Mỹ.
Phát biểu trên đài truyền hình Nhật Bản NHK, ông Akira Amari, Bộ trưởng Kinh tế Nhật cho biết là Tokyo sẽ không chấp nhận yêu cầu của Washington đòi Nhật tăng quota gạo Mỹ nhập khẩu. Theo nhật báo Nikkei số ra ngày hôm qua, Nhật Bản chỉ đồng ý nhập 50.000 tấn gạo Mỹ một năm, một khối lượng chỉ bằng 1/4 yêu cầu của Hoa Kỳ. Giải thích về lập trường của chính quyền Nhật Bản, ông Amari nêu bật thái độ chống đối của người dân. Trong đàm phán song phương Mỹ-Nhật, hai hồ sơ chính gây trở ngại là việc Washington đòi Tokyo mở cửa thị trường gạo, trong lúc Nhật Bản lại muốn Mỹ mở cửa thị trường xa hơi. Trên hồ sơ thứ hai này, cũng theo nhật báo Nikkei, Nhật Bản đòi Mỹ xóa bỏ ngay lập tức mức thuế 2,5% đánh vào phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Nhật. Thế nhưng Washington, dưới áp lực của các ngành công nghiệp ô tô rất có thế lực tại Mỹ, vẫn muốn duy trì mức thuế này càng lâu càng tốt. Cho đến nay, hai hồ sơ này vẫn cản trở việc hai bên Mỹ-Nhật đạt được thỏa thuận song phương, một thỏa thuận được đánh giá là sống còn cho Hiệp định Tự do Mậu Dịch xuyên Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Lý do là vì hai nền kinh tế Mỹ-Nhật gộp lại chiếm khoảng 80% sản lượng của toàn khối TPP, bao gồm 12 thành viên.
Còn liên quan đến Trung Quốc, theo báo mạng Đài Loan One China Times, thì tờ báo chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc mới đây đã lên tiếng tố cáo chiến lược của Hoa Kỳ đang di chuyển các căn cứ quân sự từ nơi khác về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo tờ báo này, thì mục đích chính của Mỹ là nhằm chống lại sự vươn lên của Trung Quốc.
Trích dẫn trang mạng thông tin Mỹ Quartz, tờ báo Trung Quốc xác định rằng Mỹ có ít nhất 686 căn cứ quân sự bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ đặt tại 74 nước. Tờ báo ghi nhận là dù các căn cứ quân sự Mỹ nằm rải rác khắp nơi trên thế giới, nhưng từ ngày thúc đẩy chính sách xoay trục, Mỹ đã đặt trọng tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với việc lực lượng Mỹ ngày càng được tăng cường. Tờ báo Trung Quốc nêu bật hai thông tin. Ngày 8 tháng Giêng, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ đóng cửa 15 căn cứ quân sự ở châu Âu. Đến ngày 10 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tiết lộ rằng Hoa Kỳ sẽ triển khai các loại vũ khí tối tân tại châu Á. Ở khu vực Đông Á, sự hiện diện hùng hậu của quân đội Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc không chỉ được duy trì mà còn được phát triển. Bên cạnh đó, ngay từ năm 2010, Mỹ đã nhận ra tầm quan trọng của việc tăng cường tính chất linh hoạt của các lực lượng Mỹ và sự cần thiết phải tăng cường sự hiện diện quân sự trong vùng Đông Nam Á và Úc. Tháng 4 năm 2014, Mỹ ký một thỏa thuận 10 năm với Philippines, theo đó quân đội Hoa Kỳ được quyền sử dụng căn cứ quân sự của Philippines. Hai tháng sau, có tin Philippines cho nâng cấp căn cứ hải quân của mình trên bờ biển phía tây đảo Palawan nhìn ra Biển Đông. Sau khi hoàn thành, căn cứ đó có thể được chuyển giao cho Hải quân Mỹ, một sự kiện mà tờ báo Trung Quốc cho là có thể làm phức tạp thêm tình hình căng thẳng ở Biển Đông vì chỉ cách vùng quần đảo Trường Sa đang tranh chấp khoảng 10 cây số. Việc Mỹ cho thủy quân lục chiến hiện diện thường xuyên tại Darwin miền Bắc Úc cũng là điều khiến tờ báo Trung Quốc quan ngại vì do khoảng cách địa dư, lực lượng Mỹ ở Úc dễ dàng tránh được tên lửa dẫn đường của Trung Quốc hơn là các đơn vị đóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay đảo Guam.
Tại Hàn Quốc, cảnh sát vào hôm qua đã dùng hơi cay và vòi rồng giải tán thô bạo người biểu tình đòi công lý cho nạn nhân vụ chìm phà Sewol. Từ nhiều ngày qua, gia đình hơn 300 người thiệt mạng trong vụ đắm phà cách nay đúng một năm đã liên tục biểu tình tại Seoul. Từ thứ Năm vừa qua, họ bị cảnh sát bao vây. Hôm qua, có khoảng 3.000 người vượt hàng rào của cảnh sát để cùng với các gia đình nạn nhân tiến về phía dinh Tổng thống. Họ muốn đòi chính quyền Hàn Quốc cho vớt xác chiếc phà bị đắm cách nay đã đúng một năm. Người biểu tình cũng muốn gia tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo và họ có ý định tuần hành trước dinh Tổng thống để đòi bà Park Geun-hye thực hiện điều đã cam kết và nhất là đòi chính quyền cho mở một cuộc điều tra độc lập. Trong khi đó, tại Bình Nhưỡng sáng nay thì báo chí Bắc Triều Tiên đã đăng ảnh lãnh đạo Kim Jong-un ngạo nghễ đứng trên ngọn núi Thiêng Bạch Đầu. Đây là đỉnh cao nhất của dãy núi Trường Bạch. Theo truyền thuyết trong chế độ Bình Nhưỡng, đây là nơi mà thân phụ ông, tức là Kim Jong-il, đã chào đời vào năm 1942, nhật báo Rodong của Bắc Triều Tiên dẫn lời lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên theo đó: hành hương trên núi Bạch Đầu là một món ăn tinh thần quý giá giúp cho ta có nhiều năng lượng hơn cả vũ khí hạt nhân. Báo chí Bình Nhưỡng đăng ảnh ông Kim Jong-un vào lúc rạng đông tươi cười ngự trị trên đỉnh núi cao đến 2.750 mét. Theo hãng thông tấn KCNA thì hôm qua hàng trăm phi công và quan chức cao cấp trong quân đội Bắc Triều Tiên đã hộ tống ông Kim lên đỉnh Bạch Đầu, đỉnh cao nhất của dãy núi Trường Bạch nằm ở biên giới giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc. Quay trở lại với thời sự châu Âu, ngày hôm qua hàng ngàn người Đức đã tuần hành trên đường phố Berlin, München và nhiều thành phố lớn khác nữa trên toàn quốc để phản đối Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương, gọi tắt là TTIP. Hãng thông tấn Anh Reuters ghi nhận tại Đức đang dấy lên làn sóng bài Mỹ sau hàng loạt những tiết lộ về các hành vi gián điệp của Hoa Kỳ và việc ngành tình báo Mỹ đã nghe trộm điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel. Người dân Đức lo ngại là các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ rồi đây sẽ thống lĩnh thị trường. Trong cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất do Viện YouGov thực hiện thì có đến 43% những người được hỏi chống đối dự án TTIP và chỉ có 26% tán đồng việc Liên hiệp châu Âu và Mỹ cùng xây dựng khu vực tự do mậu dịch chung. Thế còn trong quan hệ giữa Nga với Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục dịu giọng với Hoa Kỳ. Ông nói nước Nga và nước Mỹ có chung những lợi ích thiết yếu và đôi bên cần phải phối hợp với nhau. Trên đài truyền hình nhà nước Nga hôm qua, Tổng thống Putin đã tuyên bố như trên. Giới quan sát ghi nhận đây là những lời lẽ hòa dịu khác thường của chủ nhân Điện Kremlin đối với Mỹ so với những lời đả kích thậm tệ trước đây.
Trong bài trả lời phỏng vấn đài Russia, một kênh truyền hình nhà nước Nga, ông Putin công nhận rằng giữa Nga và Mỹ đã có những bất đồng trên một số vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng xin trích, cùng một lúc có một cái gì đó liên kết hai bên, buộc hai bên phải làm việc cùng nhau, hết lời dẫn. Tổng thống Nga giải thích, tôi muốn nói đến những nỗ lực chung nhằm giúp cho nền kinh tế thế giới cân bằng, chừng mực và dân chủ hơn, sao cho trật tự thế giới dân chủ hơn. Mỹ và chúng ta có một chương trình hành động chung. Lời lẽ của ông Putin mềm mỏng khác thường so với luận điệu cực lực chống Mỹ mà ông từng đưa ra trong thời gian gần đây sau khi bùng lên căng thẳng giữa Nga và phương Tây trên hồ sơ Ukraine. Mới cách đây vài hôm, ngày 16 tháng 4 vừa qua, cũng qua hệ thống truyền hình, Tổng thống Nga đã tố cáo Mỹ muốn thống trị thế giới, cho rằng Hoa Kỳ không muốn có đồng minh mà chỉ muốn có chư hầu. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ngay từ hôm đó, những lời chỉ trích của ông Putin đã hòa hoãn hơn những lần trước đó. Cũng liên quan tới Nga, giới đối lập tại nước này từng kêu gọi biểu tình tuần hành vào hôm nay tại Moscow để phản đối chính quyền. Họ hy vọng tập hợp được 30.000 người tham gia. Thế nhưng, đối lập Nga đã bị buộc phải hủy bỏ cuộc biểu tình vì không được chính quyền Moscow cho phép tuần hành theo ý muốn. Không chịu bó tay, đối lập Nga đã sáng tạo ra kiểu biểu tình mới. Thông tín viên RFI Veronica Dortmund từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
Từ nhiều tháng nay, chính quyền Moscow từ chối không cho phép các thành viên và cảm tình viên trong phong trào đối lập xuống đường ở trung tâm thủ đô, mà đề nghị họ ra biểu tình ở xa trung tâm thành phố, ở vùng ngoại ô. Cho nên, rốt cuộc tuần hành của khoảng 30.000 người dự kiến vào Chủ nhật này đã bị hủy bỏ. Nhưng phe đối lập lại tổ chức những hoạt động biểu tình cá nhân sát gần Điện Kremlin. Mỗi người biểu tình, dù mang hay không mang biểu ngữ, đều đứng trơ trọi một mình, không tập hợp thành nhóm. Kiểu biểu tình này, trên nguyên tắc, không cần phải xin phép. Quyền tập hợp bị giới hạn, vắng bóng ở nghị viện, không có ảnh hưởng thực sự về mặt chính trị. Phe đối lập với ông Vladimir Putin yếu thế hơn bao giờ hết. Nhưng họ không chịu thua và tìm cách củng cố lực lượng. Hai đảng đối lập đã liên minh với nhau cho cuộc bầu cử địa phương vào năm 2015 này và cuộc bầu cử quốc hội năm 2016. đó là đảng Parnas của ông Boris Nemtsov, người bị ám sát vào tháng qua, và đảng Tiến bộ của luật sư chống tham nhũng Alexei Navalny. Liên minh mới này chưa thông báo cương lĩnh chính thức, nhưng theo dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế xã hội, dấn thân vào một công việc rất dài hơi. Nhưng liên minh này cũng biết là cơ may thắng cử sẽ không nhiều trong những tháng tới đây.
Veronica Dormont, Moscou, RFI.
Tại Trung Đông, quân đội Iraq hôm nay đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Bayri. Đây là nhà máy lớn nhất trên toàn quốc. Trong tuần, quân thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tấn công nhà máy Bayri. Đây là hành động trả đũa sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan nói trên bại trận ở Tikrit, gần như cùng lúc quân thánh chiến còn mở chiến dịch ở các thành phố như Anbar hay Ramadi. Thế nhưng theo lời các giới chức Iraq thì không một thành phố nào bị quân thánh chiến đe dọa. Còn tại Diễn đàn Thế giới về nước ngọt, các chuyên gia được tổ chức tại Hàn Quốc, các chuyên gia đề cập đến nguy cơ Trung Quốc đang bị thiếu nước và điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại về mặt năng lượng, lương thực của quốc gia này. Hơn nữa, sự kiện nói trên cũng sẽ đe dọa đến an ninh của toàn khu vực. Các nguồn nước ngọt của Trung Quốc không được phân phối một cách đồng đều lại thường xuyên bị ô nhiễm. Theo một tổ chức phi chính phủ của Hồng Kông China Water Risk thì Bắc Kinh cùng lúc đang phải giải quyết ba vấn đề mâu thuẫn với nhau. Một là quản lý các nguồn nước sạch, hai là sản xuất năng lượng và ba là những thách thức về biến đổi khí hậu. Vẫn theo tổ chức này, chính sách năng lượng của Trung Quốc chẳng những sẽ tác động đến vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các nguồn nước ngọt của châu Á.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa. Hôm nay chúng tôi phát lại tạp chí của Minh Anh nói về chủ đề Cô bé quàng khăn đỏ cẩm nang giáo dục giới tính.
Cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, Cô bé quàng khăn đỏ của Klim phản ánh nỗi ám ảnh truyền kiếp của con người đối với sói trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì sói đại diện cho loài thú dữ mà còn là hiện thân cho cái ác. Nhưng đối với Bruno Bettelheim, một nhà tâm lý học người Mỹ, thì Cô bé quàng khăn đỏ còn mô tả quá trình chuyển biến tâm sinh lý khó khăn của một bé gái trong độ tuổi dậy thì, độ tuổi mà các bản năng giới tính bắt đầu hình thành và làm nảy sinh các cảm xúc mâu thuẫn mà các em cần phải vượt qua.
Chuyện kể rằng có một cô gái mà người dân trong làng thường hay gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm cô phải một mình băng rừng để đem bánh, rượu và bơ cho bà đang ốm nặng. Bà sống có một thân một mình ở tận bên kia bìa rừng. Trên đường đi, cô gái gặp được một con sói và vô tình rơi vào cái bẫy do nó giăng ra. Để rồi cả hai bà cháu đều bị con sói nọ nuốt chửng vào bụng. Vừa hay có bác thợ săn đi ngang, ông mổ bụng sói, cứu sống được cả bà lẫn cháu.
Hẳn trong chúng ta, ai cũng đều biết đây là nội dung câu chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ do hai anh em người Đức Jacob và Wilhelm Grimm phát hành vào năm 1812. Nhưng trước đó hơn 100 năm, Charles Perrault, một nhà văn Pháp thế kỷ 17, đã từng biến câu chuyện dân gian truyền khẩu này thành một câu chuyện văn chương vào năm 1697. Dù là phiên bản của ai đi chăng nữa, đã mấy trăm năm qua, câu chuyện này vẫn tiếp tục lôi cuốn biết bao thế hệ trẻ thơ bởi tính chất ngây ngô, dễ thương, nhân vật gần gũi với trẻ em và mang nhiều ý nghĩa giáo dục đạo đức và tình người. Thoạt nhìn các tình tiết của câu chuyện có vẻ hợp tình hợp lý và nhất là còn được kèm theo một bài giáo huấn đạo đức bằng thơ dành cho trẻ em ở cuối câu chuyện, theo như bản kể của Perrault. Nhưng nếu bỏ chút thời gian ngồi nghiền ngẫm lại câu chuyện, chắc là chúng ta sẽ nghiệm ra nhiều điểm thú vị, thậm chí thấy hơi kỳ lạ, tùy theo từng quan điểm. một loạt các câu hỏi sẽ xuất hiện. Câu chuyện này có thật là hợp tình hợp lý hay không? Nếu có, thì đâu là bản chất thật sự của sự hợp tình hợp lý đó? Nếu cho rằng câu chuyện này là dành cho trẻ con, vậy thì cho độ tuổi nào? Cho là cô bé hoàng khăn đỏ còn rất nhỏ, nhưng là bao nhiêu tuổi mới được? Có giả định rằng đây là câu chuyện dành cho trẻ trong độ tuổi từ 4 đến 6. Điều đó cũng giải thích phần nào phản ứng ngây ngô của cô bé trước con sói dữ. Cô bé tiết lộ hầu như cho nó biết bà đang bị ốm, sống đơn độc một mình và đang đợi cô đến thăm. Nếu như vậy thì thái độ của người mẹ và người bà rõ ràng là khá kỳ lạ. Có người mẹ nào lại có thể gửi một đứa bé còn nhỏ như vậy một mình băng qua một khu rừng âm u, một nơi đầy nguy hiểm với một trang phục quá đỗi bắt mắt để rồi thu hút sự chú ý của con sói? Đương nhiên, người mẹ cũng đưa ra nhiều lời dặn dò khôn ngoan. Nhưng liệu một đứa trẻ còn nhỏ như vậy có ngoan ngoãn vâng lời hay không? Ngoài điều đó ra thì rõ ràng mối họa cho đứa trẻ có thể nói là chết người.
Cũng có ai đó sẽ lập luận rằng đấy là do hoàn cảnh của lịch sử. Thật vậy, khi mà Charles Perrault viết lại câu chuyện này thì nước Pháp thời ấy đang phải hứng chịu dịch bệnh do nạn đói và tình trạng sói thật tấn công người rất dữ dội.
Đa phần nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, chủ yếu xuất thân nhà nông nghèo. Trẻ con buộc phải ra đồng một mình, chăn dắt đàn gia súc trên những trảng cỏ hoang vu hay trong những tảng rừng thấp. Theo số liệu nghiên cứu có được, thì hầu hết số trẻ bị sói vồ đều nằm trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi, trong đó các bé gái chiếm đa số. Nhưng nếu nói như vậy, thì chi tiết chính của câu chuyện lại có vẻ không được hợp lý. Bởi vì một đứa trẻ nghèo đói đến gần chết, làm thế nào có được chiếc áo choàng đỏ đẹp đến thế? Vậy, cứ cho là cô bé hoàng khăn đỏ không đến nỗi quá nhỏ, có thể cô bé đang ở độ tuổi từ 9 đến 10. Vì điều này phù hợp với việc cô bé có thể tự mình băng qua khu rừng rậm một mình, hãnh diện choàng theo chiếc áo màu đỏ ưa thích của mình. Nhưng nếu như thế, xét về phương diện tâm lý, rõ ràng thái độ của cô bé trong lần gặp con sói đầu tiên thật là khó hiểu. Hơn nữa, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, khi đối diện với người bà giả mạo, thái độ của cô bé cũng thật là kỳ lạ. Không những cô không hay biết nguy hiểm đang rình rập, mà cô bé có vẻ như bị mê hoặc bởi con sói khi từ từ tiến gần về phía chiếc giường. Mặt khác, ta cũng lưu ý thấy rằng mục đích của con sói dữ là không chỉ nhằm ăn thịt cô bé, vì nó đã có thể vồ lấy ngay cô khi cô vừa bước chân vào nhà mà không cần phải chơi trò hỏi đáp.
Bruno Bettenheim trong một tác phẩm nổi tiếng Psychanalyse des Contes de Fées, tạm dịch là ý nghĩa phân tâm học của truyện cổ tích, đã cho rằng cô bé quàng khăn đỏ còn là một câu chuyện bàn về bản năng giới tính rõ ràng nhất trong số các câu chuyện cổ tích.
Quả thật, vốn dĩ ngay từ đầu, cô bé quàng khăn đỏ do Charles Perrault viết đã mang một ý nghĩa giáo dục về bản năng giới tính cho các bé gái. Nhưng Bruno Bettelheim lấy làm tiếc rằng vì quá thiên về giáo dục đạo đức, Charles Perrault đã làm cho câu chuyện mất đi cái hồn vốn có. Ông đã bộc bạch quá rõ ý nghĩa thật sự của câu chuyện. Con sói trong câu chuyện không phải là một loài thú dữ, mà chỉ là một hình ảnh ẩn dụ khi ông viết rằng khi cô bé cởi bỏ y phục và đến nằm cùng sói trên giường, và khi con thú dữ nó nói với cô bé rằng nó có đôi tay to là để ôm cô dễ dàng hơn. Sự đơn giản thái quá kèm theo một bài học giáo huấn, các cô bé xinh xắn, biết cách ăn mặc và dễ thương, thường ít chịu lắng nghe người khác, đã biến câu chuyện cô bé hoàng khăn đỏ thành một câu chuyện cảnh giác thay vì là một câu chuyện cổ tích thật sự. Do đó, giữa hai phiên bản nổi tiếng này, Bruno Bettelheim ưng ý với bản kể của anh em nhà Grimm nhất. Câu chuyện do Grimm viết đã nêu bật được, xin trích, một số vấn đề mấu chốt mà một bé gái đang ở tuổi học đường phải đối mặt khi các mối liên hệ Oedip đang dần hình thành trong vô thức của các em. những mối liên hệ đó có thể đẩy các em rơi vào cạm bẫy của một kẻ quyến rũ nguy hiểm. Bởi vì đây cũng là độ tuổi mà các em chưa đủ chín chắn trên phương diện tình cảm do chưa thể làm chủ được những xung đột Oedipus.
Theo ông Bettenheim thì câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ phản ánh rất rõ nét điều mà ông gọi là mâu thuẫn cảm xúc, ambivalence. Ở độ tuổi dậy thì, các em nhỏ bắt đầu thích khám phá điều mà Bettenheim gọi là nguyên lý sở thích. Thế nhưng, các cô bé lại phớt lờ trước những lời cảnh cáo của người lớn hay còn được xem là nguyên lý thực tiễn.
Sự mâu thuẫn đó được thể hiện rõ qua việc bé hoàng khăn đỏ đã không nghe lời cảnh cáo của mẹ là không nên rời xa con đường mòn. Thế nhưng, cô bé đã để cho sói khơi dậy cảm xúc sở thích khi cô gặp nó ở rừng. Sao cháu không ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp quanh đây? Dù sao đi nữa, khu rừng này cũng rất là đẹp. Đối với Bettenheim, nhân vật cô bé hoàng khăn đỏ là nạn nhân của mối xung đột nguyên lý sở thích và nguyên lý thực tiễn. Và việc để cho nguyên lý sở thích lấn át nguyên lý thực tiễn đã để lại nhiều hậu quả khôn lường như câu chuyện cảnh báo. Dù cảm thấy có điều gì đó bất bình thường khi đến nhà bà, nhưng cô bé vẫn cố tìm hiểu khi đặt các câu hỏi về tai, mắt, tay và miệng. Đó cũng chính là bốn giác quan của con người: nghe, nhìn, sờ và nếm, những giác quan mà trẻ em cần dùng đến để khám phá thế giới bên ngoài.
Một chi tiết khác đáng lưu ý đó là màu đỏ của chiếc khăn choàng. Chi tiết này được nhắc đến rất nhiều lần trong toàn bộ câu chuyện và ngay trong bản thân tựa đề của câu chuyện. Ở đây cho thấy ngụ ý của anh em nhà Grimm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của màu đỏ, vốn biểu trưng cho những cảm xúc mạnh bạo, nhất là những cảm xúc khơi dậy tính dục.
Không những thế, nhà tâm lý học nổi tiếng này của Mỹ còn đưa ra một nhận định khác có lẽ là rất lạ lẫm với độc giả Việt Nam. Chiếc khăn choàng lụa đỏ mà bà cho cô bé cũng có thể được xem như là biểu tượng cho sự chuyển giao trước tuổi, khả năng quyến rũ tình dục. Điều này còn được làm rõ nét hơn do việc bà đã già và bệnh tật quá yếu để có thể mà mở cửa, Bettenheim viết. Ngay chính bản thân cái tên cô bé hoàng khăn đỏ cũng đã bao hàm một ý nghĩa rất quan trọng. Chiếc khăn ấy nhỏ bé, nhưng cô bé cũng vậy. Không những cô còn quá nhỏ để choàng chiếc khăn đó, mà còn quá bé để mà đối diện với cái điều mà chiếc khăn choàng đỏ ấy tượng trưng. Bởi vì mối nguy hiểm đe dọa cô bé chính là bản năng giới tính của cô đang nảy sinh. Nhưng cô vẫn còn chưa đủ chín chắn trên phương diện tình cảm, do đó cô có thể dễ dàng rơi vào tay những kẻ dày dạn tình trường trên phương diện tâm lý. Câu chuyện cổ này còn là một bức tranh tâm lý về vị trí quan trọng của người đàn ông dưới hai mặt đối lập. Kẻ quyến rũ nguy hiểm, người sát hại bà và cô bé hoàng khăn đỏ, và bác thợ săn đại diện cho gương mặt người cha mạnh mẽ, có trách nhiệm, người đã cứu sống hai bà cháu. Cả câu chuyện cứ như cho thấy là cô bé hoàng khăn đỏ đang cố tìm hiểu bản chất trái ngược nhau của nam giới thông qua trải nghiệm các mặt của cá tính, như là những xu hướng ích kỷ và bạo lực thông qua hình tượng con sói và xu hướng vị tha có suy nghĩ qua hình ảnh của bác thợ săn. Như vậy, người đàn ông trong câu chuyện được thể hiện dưới hai hình dạng khác nhau. Một bên là sói, đại diện cho những nguy hiểm của cuộc chiến Oedipus, và bên kia là bác thợ săn, trong vai trò người bảo vệ và cứu nguy, đó cũng chính là hình tượng của người cha.
Phần kết có hậu của câu chuyện cũng là một điểm nhấn khá lý thú trong con mắt nhà phân tâm học người Mỹ này. Cô bé quàng khăn đỏ và bà thật sự không chết dù là đã bị sói nuốt chửng vào bụng. Hình ảnh hai bà cháu bước ra khỏi bụng sói đối với Bruno Bettenheim biểu tượng cho sự hồi sinh.
Đó chính là bước đi quan trọng cho phép bé gái đi vào một nấc mới cao hơn và cũng là một trong những chủ đề chính yếu trong một kho tàng truyện cổ tích bao la đó. Đứa trẻ hiểu một cách mơ hồ là người chết thật sự trong câu chuyện này chính là bé gái đã để cho con sói dụ dỗ. Nhưng khi cô bé chui ra từ bụng sói, thì đó lại là một con người hoàn toàn khác trở lại với cuộc sống. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ đã mất đi sự ngây ngô trẻ con khi gặp những nguy hiểm tồn tại ngay trong chính bản thân cô và thế giới bên ngoài. Cô bé cũng đã đánh đổi chúng để lấy sự khôn ngoan mà chỉ có những ai được sinh ra hai lần mới có thể có được. Đối với Betelheim, hình ảnh cô bé chui ra từ bụng sói cho thấy là cô đã vượt qua được một ngưỡng tâm lý phức tạp nhất của tuổi dậy thì để có thể duy trì những mối quan hệ tích cực với cha mẹ. Và cũng từ đó, cô bé thôi là một đứa trẻ mà bước vào một giai đoạn mới của một cô gái trẻ.
Xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp và Vatican kêu gọi hành động khẩn cấp sau một thảm kịch mới về thuyền nhân tại Ý. Nhật Bản cố chống lại áp lực của Hoa Kỳ trên vấn đề gạo trong khuôn khổ đàm phán song phương làm cơ sở cho hiệp định TPP. Cảnh sát Hàn Quốc giải tán thô bạo gia đình nạn nhân trong vụ chìm phà Sevol. Tuần hành rầm rộ tại nhiều thành phố ở nước Đức để chống lại hiệp định tự do xuyên đại Tây Dương. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là giáo trình học tiếng Pháp Comment vont les affaires. Hôm nay chúng tôi phát bài số 60.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 60, được tuyển dụng bất ngờ.
Tôi đã rời nước Pháp gần 3 tháng nay rồi. Cách đây vài ngày, tôi đã nhận được một bức thư của công ty Paragem. Trong đó, bà Leblanc đề nghị với tôi làm cố vấn xuất khẩu. Phải đó, các bạn không nghe lầm đâu, cố vấn xuất khẩu, conseiller export. Tôi nhớ lại, khi tôi đến Paragem, tôi chỉ mới chập chững trong tiếng Pháp, chưa quen hết chữ cái.
Vous pouvez appeler, s'il vous plaît.
Épeler P.
P comme Pierre.
Oh non, B comme Berthe.
Ensuite.
Kể ra, tôi đã tiến bộ rất nhiều kể từ ngày ấy. Nhờ François Zittel, tôi bây giờ biết viết thư. Thư trong kinh doanh, des lettres d'affaires.
Pour commencer, Daniel, vous écrivez messieurs.
Messieurs.
Ensuite, faites référence à la lettre reçue. Par exemple, j'ai bien reçu votre lettre. Ou alors, en référence à votre lettre, et surtout n'oubliez pas les dates.
En référence à votre lettre du 3 janvier. Và không phải chỉ có thế thôi, tôi còn trả lời điện thoại một cách dễ dàng. Đúng hơn là không khó khăn lắm. Société Paragem, bonjour.
Bonjour, c'est Monsieur Dinga à l'appareil. Monsieur Dinga du Cameroun. Je voudrais parler à Monsieur Petitbon.
Il serait ici dans l'après-midi. Voulez-vous...
Il serait? Vous voulez dire il serait ou il sera?
Đôi khi tôi còn vấp khi sử dụng tiếng Pháp. Nhưng tại công ty Paragem, tôi đã có những người tuyệt vời. không những sửa lỗi ngữ pháp cho tôi mà còn giúp tôi tăng vốn từ vựng. Un débouché, qu'est-ce que c'est au juste?
Un débouché, Daniel, c'est un nouveau marché.
Et écouler, ça veut dire...
Écouler un produit, Daniel, c'est vendre un produit.
Người ta không bao giờ học trò hết được. Ngay ngày đưa tôi đi trên chiếc xe chở ra sân bay, ông Petitbon còn nhắc tôi một số điều quan trọng.
Regardez-moi ça. Alors Daniel, quels sont vos projets maintenant?
Je vais bientôt chercher un travail.
Oh, vous trouverez facilement.
Vous croyez?
Avec une expérience chez Paragem, il n'y a pas de problème. Le marketing, l'exportation, la comptabilité, vous êtes formé à tout maintenant. Tenez, vous pourriez très bien créer votre entreprise.
Créer mon entreprise?
À condition d'avoir une idée pour entreprendre, évidemment.
Et à condition que l'idée est bonne.
Et à condition que l'idée soit bonne.
Đúng. Tôi nhớ lại là để thể hiện khái niệm điều kiện, người ta có thể sử dụng cấu trúc à condition de cộng với động từ thực nguyên thể hay à condition que cộng với động từ ở thuộc chủ quan substantif.
À condition d'avoir une idée pour entreprendre, évidemment. Et à condition que l'idée soit bonne.
Nhưng nói thế chứ, hiện tại thì tôi không cần phải có một ý gì để entreprendre, tạo dựng công ty. Vì hôm qua, tôi đã nhắn tin qua máy ghi nhận thông điệp của Paragem, cho biết là tôi nhận công việc mà bà Leblanc đề nghị với tôi.
Bonjour, vous êtes en communication avec le répondeur téléphonique de la société Paragem. Nous vous invitons à laisser un message après le top sonore.
C'est Daniel. J'appelle pour dire que j'accepte le poste de conseiller export et que j'accepte même avec grand plaisir. Je vous dis donc à vous tous, à bientôt.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Bóng đá Việt Nam qua được Thái Lan mới hy vọng thoát khỏi ao nhà.
Tạp chí thể thao.
Trong tuần, bóng đá Việt Nam liên tiếp nhận được hai kết quả rút thăm thi đấu khá thú vị. Ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á cho Cúp bóng đá thế giới ở Nga 2018 cũng như vòng đấu bảng cho SEA Games 28 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây ở Singapore. Ở cả hai đấu trường quan trọng này, các đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam duyên nợ thế nào đều gặp phải đội Thái Lan, một đối thủ trong khu vực luôn là vật cản lớn của bóng đá Việt Nam trên con đường chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á trong suốt hơn 2 thập kỷ qua. Nếu như đội tuyển và người hâm mộ Thái Lan cảm thấy thoải mái tự tin khi sẽ được gặp lại Việt Nam trên các đấu trường lớn như vậy, thì kết quả bốc thăm ngẫu nhiên lần này lại gợi trong dư luận bóng đá Việt Nam không ít hồi ức về những lần thất bại trước người Thái. Quả thực trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, lần lượt nhiều thế hệ cầu thủ các đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đều không vượt qua nổi các cầu thủ Thái Lan. Theo thống kê, từ năm 1995, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan 19 lần, thì trong đó thua 13 trận, hòa 4 và chỉ thắng có 2 lần. Bóng đá Thái Lan không chỉ là đối thủ khắc tinh của Việt Nam mà rõ ràng họ đã chứng tỏ ở đẳng cấp cao hơn. Ngay cả lúc này khi mà Việt Nam vượt qua Thái trong bảng thứ hạng của FIFA, nhưng trong từng trận đấu cụ thể, đánh bại được người Thái vẫn là bài toán nan giải cho bóng đá Việt Nam. Sắp tới đây, xếp chung bảng với Thái Lan trong vòng loại thứ 3 cho Cúp Thế giới 2018 chắc hẳn đội tuyển Việt Nam chưa thể mơ tới chuyện có mặt tại đấu trường thế giới. Nhưng nếu vượt qua được Thái Lan, đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể mở được cơ hội vào vòng chung kết Cúp Châu Á, tức là đã tự vươn lên ở tầm châu lục. Cũng tương tự như vậy, ở sân cỏ khu vực Đông Nam Á tại SEA Games 28 vào tháng 6 tới đây ở Singapore, vẫn là nếu các cầu thủ Việt Nam đĩnh đạc hạ được Thái Lan thì cơ hội giành vị trí đỉnh cao khu vực có thể nói là nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam. Vậy thì được xếp đối đầu với người Thái trong các giải đấu quan trọng như vậy phải là một cuộc thử lựa tốt để bóng đá Việt Nam có cơ hội vươn lên tầm cao mới, hay ít ra cũng đánh dấu được bước chuyển mình mạnh mẽ dưới mô hình Nhật Bản đang theo hiện nay. Vì sao bóng đá Việt Nam vẫn cứ ám ảnh nỗi sợ người Thái? Cơ hội nào cho thầy trò ông Miura trong hai đấu trường quốc tế sắp tới? Có hy vọng gì vào thế hệ cầu thủ trẻ đang dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Nhật này không? Thể thao Chủ nhật mời quý vị nghe những ý kiến phân tích của bình luận viên bóng đá Quang Tuyến và chuyên gia Trần Văn Mùi tại Việt Nam. Xin chào anh Quang Tuyến, Thể thao Chủ nhật. Rất vui được gặp lại anh trong cuộc trao đổi hôm nay xung quanh đội tuyển Việt Nam và đấu thủ người Thái. Trong hai chiến dịch thi đấu quan trọng tới đây, một là vòng bảng SEA Games 28 tại Singapore và một là chiến dịch vòng loại cho Cúp Thế giới 2018, có một sự ngẫu nhiên thú vị là đội tuyển Việt Nam đều được xếp chung bảng với đối thủ Thái Lan. Điều đang chiếm sự quan tâm, đặc biệt trong dư luận người hâm mộ, là làm sao Việt Nam có thể vượt qua được Thái. Thưa anh, dường như mối sợ người Thái vẫn cứ đeo bám bóng đá Việt Nam và đặc biệt kể cả trong các cầu thủ cũng vậy.
Dạ vâng, đúng là như thế. Bởi vì chúng ta biết rằng là từ lâu bóng đá Thái Lan vẫn là một trong những cái đối trọng ở khu vực so với bóng đá Việt Nam. Và người Thái là có cách làm bóng đá chuyên nghiệp hơn chúng ta. Chính vì vậy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn cảm thấy bất an khi mà mỗi lần mà bóng đá Việt Nam có cơ hội đấu với lại Thái Lan. Chúng ta hãy nhìn vào các cái kỳ SEA Games cũng như là AFF Cup, chúng ta thấy rất rõ rằng là mỗi khi Việt Nam đấu Thái Lan thì trừ hai lần mà chúng ta thắng họ, tức là một cái lần ở trận bán kết Tây Cup năm 98 chúng ta thắng họ 3-0 trên sân Hàng Đẩy, và một cái trận chung kết AFF Cup mà chúng ta đã thắng họ trên sân Raja Mangala ở năm 2008, thì tất cả những trận đấu còn lại mỗi lần Việt Nam gặp Thái Lan thì chúng ta đều trừ hòa để thua, gần như chúng ta không có cửa để chiến thắng. Không phải là lực lượng chúng ta không bằng Thái Lan, nhưng mà khi mỗi khi đối đầu Thái Lan á, thì chúng ta thường bộc lộ hai cái điểm yếu mà theo tôi đó là cơ bản. Điểm yếu thứ nhất á, là tâm lý thi đấu của cầu thủ chúng ta không ổn định. Điểm yếu thứ hai nữa là bản lĩnh xử lý tình huống của các cầu thủ chúng ta cũng rất kém. Chính vì vậy mỗi khi mà chúng ta đối đầu Thái Lan thì hai điểm yếu này nó cứ khiến cho cầu thủ Việt Nam chúng ta luôn lúng túng và luôn thể hiện một cái gì đó hơi run rẩy khi mà đối đầu với Thái Lan. Và người hâm mộ Việt Nam cũng đã nhìn thấy cái điểm đó. Để mỗi khi mà chúng ta đấu với Thái Lan thì thường là cái nỗi lo lại xuất hiện. Cho nên trong cái cuộc bốc thăm vừa rồi ở vòng loại World Cup cũng như SEA Games, khi mà biết rằng cái bảng chúng ta cùng với Thái Lan thì việc đầu tiên là người ta phải nhìn xem là liệu chúng ta có đi tới đâu. Thì trước hết đấu vòng loại World Cup thì chúng ta biết rằng là chúng ta chung bảng với lại Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan. Thì rõ ràng là trong bảng này Đài Loan là đội yếu nhất và Iraq về lý thuyết là đội mạnh nhất. Thế thì cái vé thứ hai tranh chấp để lọt tiếp vào cái vòng sau của World Cup là chúng ta phải tranh với Indonesia và Thái Lan. Nhưng mà đối với Indonesia thì chúng ta đã từng có thắng, có hòa, có thua thì có thể chơi được. Nhưng với Thái Lan thì thường là người ta thấy rằng là cái cửa thua chúng ta nhiều hơn. Chính vì vậy là khi mà vòng loại World Cup chỉ xác định là 8 đội đầu bảng và 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng trong, thì rõ ràng cái việc chúng ta vượt qua Thái Lan để đứng nhì bảng trong cái bảng F của chúng ta đã là quá khó rồi. Huống chi phải so sánh với lại 4 đội còn lại khác để chúng ta nằm trong cái top nhì có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào vòng 3 thì càng khó khăn hơn. Cho nên là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam có một cái nhận xét tôi cho là rất là đúng. Tức là chúng ta nên đặt cái mục tiêu là chúng ta lọt vào vòng chung kết Asian Cup, nó dễ hơn là việc mà chúng ta nghĩ đến World Cup. Bởi vì thực tế mà nói thì chúng ta việc tranh chấp hai cái ngôi đầu trong cái bảng chúng ta là không hoàn toàn dễ dàng. Còn thứ hai là đối với SEA Games, chúng ta thấy là cái cuộc bốc thăm vừa rồi thì cũng là giữa chúng ta, Thái Lan và Malaysia, ba đội sẽ tranh nhau hai vé. Thế thì trên lý thuyết thì rõ ràng là Thái Lan vẫn có cái gì đó dẫn cho chúng ta. lực lượng U23 Thái Lan trong cái trận đấu giao hữu vừa rồi với lại Việt Nam tại Bangkok trước ngày diễn ra vòng loại U23 châu Á thì họ vẫn chơi với một cái phong thái tốt của chúng ta. Họ có hai đội hình đều mạnh như nhau và mỗi đội hình đều thể hiện được hết khả năng. Trong khi cái đội chúng ta thì rõ ràng là chúng ta đá với họ giống như là chúng ta bị cuốn theo lối chơi của họ, và thường là chúng ta, tôi dùng cái từ là hơi có lúc bị mất phương hướng, và từ cái chỗ đó nó khiến cho cái đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta là không chủ động được trong cách chơi của mình. Mặc dù là chúng ta không phải là không có cái cơ sở để mà đưa ra một đấu pháp phù hợp, nhưng mà cái cách thực hiện chúng ta vẫn có cái gì đó nó vẫn kém hơn so với người Thái. Chính vì vậy khi mà cái kết quả thăm SEA Games diễn ra thì hầu như mọi người đều tin rằng Thái Lan sẽ là một trong hai cái vé lọt tiếp về bán kết, và chiếc vé còn lại là chúng ta tranh với Malaysia. Cho nên là khi mà bóng đá Việt Nam đối đầu với Thái Lan trong cả hai giải đấu vòng loại World Cup và SEA Games sắp tới thì thật sự mà nói thì là một Việt Nam chúng ta rất là lo, bởi vì lo là vì chúng ta rất khó để vượt qua Thái Lan. Mặc dù là chúng ta vẫn có niềm tin rằng là một trận đấu cụ thể nào đó chúng ta vẫn có thể xử lý được và chúng ta có thể vượt qua được người Thái, nhưng mà nhìn chung về cái bản lĩnh, cái tâm lý thi đấu thì chúng ta vẫn có cái gì đó kém hơn họ, và cái điều đó nó khiến cho chúng ta mỗi lần đối đầu với Thái Lan chúng ta rất là lo.
Dạ, vâng ạ, thưa anh, đây là một cái thách thức lớn cho bóng đá Việt Nam ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển Olympic U23. Nhưng dưới cái thời của huấn luyện viên Miura này thì anh có nhìn thấy một cái cơ hội nào đó cho các đội tuyển của bóng đá Việt Nam ở hai cái giải đấu này không ạ?
Nếu mà nói về cơ hội của chúng ta tại hai cái giải đấu này thì tôi cho rằng đối với SEA Games là cái cơ hội chúng ta rõ ràng nhất, bởi vì chúng ta chỉ cần giải quyết được cái trận đấu với Malaysia thì chúng ta chắc chắn là bán kết. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong mặc dù là có 6 đội, nhưng mà 3 đội Đông Timor, Lào và Brunei thì thực lực không thể sánh với U23 Việt Nam. Và 2 năm trước khi mà U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thì chúng ta đã từng thắng Brunei 7-0, thắng Lào 5-0, nhưng chúng ta lại thua Malaysia 1-2. Mà Malaysia bây giờ chúng ta thấy là họ chuẩn bị tới 2 đội hình. Cái đội hình vừa rồi đá với chúng ta là một cái đội hình của huấn luyện viên Islam Rajib, thì đây là đội hình kẻ, nhưng mà cái đội hình chính mà chuẩn bị SEA Games của họ là do huấn luyện viên ông Kim Squi dẫn dắt, thì đây là một đội hình mới là mạnh. Thế thì chúng ta phải đặt cái trọng tâm là chúng ta phải giải quyết cái trận đấu với Malaysia như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái vấn đề là chúng ta phải tập hợp lực lượng tốt và chúng ta phải tính toán từng bước đi cho nó cụ thể. Thì tôi nghĩ rằng đối với SEA Games, cái cửa vào bán kết chúng ta hoàn toàn có thể, tức là chúng ta có thể tính tới cái ngôi nhì bảng sau Thái Lan. Còn đối với lại World Cup á, thì tôi cho rằng là chúng ta tính tới cái ngôi nhì bảng là rất khó, bởi vì Iraq là gần như là chắc chắn một suất. Bởi vì nói gì nói thì Iraq vẫn có cái trình độ cao hơn các đội Đông Nam Á, và cái việc vừa rồi họ vào tứ kết của Asian Cup tại Úc, và cái việc họ đã từng là vô địch của châu Á cách đây mấy năm, thì phải nói rằng Iraq vẫn có một cái trình độ nhỉnh hơn. Cho nên là việc chúng ta tranh chấp với Thái Lan và Indonesia ở chiếc vé thứ hai ấy, thì tôi cho rằng cái việc đó chúng ta rất khó để giành được vị trí thứ hai, bởi vì chúng ta vẫn có cái gì đó mỗi lần khi đối đầu Thái Lan chúng ta luôn gặp những cái trở ngại nhất định. Mà đã là như thế rồi thì rõ ràng là chúng ta chỉ có thể giải quyết với Indonesia thôi. Thì tôi nghĩ rằng là với cái vòng loại World Cup, bóng đá Việt Nam chúng ta chỉ có thể đứng thứ ba trong bảng, và nếu đã đứng thứ ba trong bảng thì chúng ta chỉ có cách là tranh tiếp cái vòng loại thứ ba của Asian Cup để giành thêm 11 chiếc vé vớ còn lại sau 12 đội kia để lọt tiếp vào cái vòng chung kết tại UAE, thì đó là cái điều khả thi hơn đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là đó là cái cách mà chúng ta đặt ra cái mục tiêu cho nó rõ ràng hơn, chứ thời điểm này mà chúng ta muốn thắng được Thái Lan không phải là chuyện.
Có ý kiến cho rằng khi nào bóng đá Việt Nam vượt qua được Thái Lan một cách đỉnh đạt thì lúc đó mới hy vọng qua được khỏi cái vùng trũng Đông Nam Á. Vậy ý kiến anh thế nào về cái nhận xét này?
Tôi hoàn toàn đồng ý với lại nhận xét đó. Rõ ràng là hiện nay thách thức lớn nhất chúng ta vẫn là Thái Lan. Chúng ta chưa vượt được Thái Lan, chúng ta đừng nói đến chuyện là chúng ta tranh chấp với lại các cái đội bóng khác ở châu Á. Bởi vì châu Á chia ra là ba khu vực, có thể nói rất rõ ràng. Đầu tiên là Đông Bắc Á rồi quá mạnh, những cái đội như Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ như Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản và kể cả Úc là có thể xem là cái nhóm mạnh nhất. Cái nhóm mạnh thứ hai là cái nhóm của Tây Á, gồm có những đội như Iran, Iraq, Ả Rập Saudi, Syria, Qatar, UAE, Iraq, Jordan, đó là những đội cũng thuộc lại trên chúng ta. Rồi những cái đội của Trung Á như Uzbekistan, rồi Tajikistan, nhìn chung là cũng có cái gì đó nhỉnh hơn chúng ta. Chúng ta chỉ có thể so được với một số đội Nam Á. Thế thì việc đầu tiên chúng ta phải là phải tính tới việc vượt qua Thái Lan. Chúng ta vượt qua được Thái Lan thì chúng ta mới tính tới chuyện là cạnh tranh được với các đội Tây Á. Nhưng mà vào thời điểm này và kể cả sau này cũng được, thì về thể hình, về con người, về cái lối chơi mà nói thì rõ ràng là chúng ta có thể từng trận đấu cụ thể chúng ta có thể đối đầu với họ một cách nó tốt, nhưng mà nhìn chung cái việc vượt qua các đội Tây Á đối với chúng ta là gần như rất khó. Thế thì bây giờ mục tiêu gần nhất chúng ta là tính tới cái chuyện vượt qua Thái Lan, mà đã không vượt qua Thái Lan thì đừng nói chi đến cái việc mà chúng ta bước ra khỏi vùng trũng Đông Nam Á. Cho nên tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta hãy nhìn người Thái, nhìn cách làm bóng đá chuyên nghiệp của họ, nhìn cái Thái League của họ, để chúng ta tổ chức lại cái V-League chúng ta cho tốt, tổ chức lại cái vấn đề đào tạo của các câu lạc bộ cho tốt, cũng như là xây dựng cái hệ thống quản lý, cũng như là cái mô hình bóng đá chuyên nghiệp chúng ta một cách nó trơn tru hơn, một cách nó hiệu quả hơn, thì lúc đó chúng ta mới có thể đủ sức cạnh tranh với người Thái.
Tuy nhiên, theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, đội tuyển Việt Nam đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, cùng với một thành phần lực lượng trẻ hóa đang định hình lối chơi hiện đại dưới bàn tay huấn luyện của ông Miura. Điều này cho phép hy vọng các cầu thủ Việt Nam có thể làm được điều gì đó khác với thế hệ trước, nhất là bước qua được đội Thái Lan.
Cái điều mà ông Miura làm được, tức là ông đã sàng lọc được các cái tuyển thủ quốc gia từ các cái câu lạc bộ là những thành phần tốt nhất, và cũng đã có những cái thành công nhất định khi dưới sự dẫn dắt của ông thì đội tuyển đã có một sắc thái mới, tức là một cái lối chơi cũng tương đối là ổn định, và trong đó đó thì các thành viên được chọn vào đội tuyển là họ có một cái lòng tin, và cho dù có những cái trận đấu thành tích cũng chưa được tốt lắm, nhưng mà cái tinh thần thi đấu của đội tuyển thì cũng đạt được cái yêu cầu và nó mang lại cái niềm tin cho cái người hâm mộ. Tôi cho rằng cái việc mà tuyển chọn lực lượng để chuẩn bị cho cái đội tuyển quốc gia mà tham dự cái này thì ông Miura đã có một cái chủ trương rất là tốt khi mà ông trẻ hóa cái lực lượng này, và cũng đã chọn những cầu thủ có tầm vóc tốt để có thể tranh chấp được, và đặc biệt là cái cách xây dựng cái lối chơi của ông cũng dựa trên cái nền tảng là tập thể lực tốt và xây dựng cái lối chơi nó tương đối là hiện đại, không có rườm rà, tức là không có quá phô diễn kỹ thuật mà cần phải chơi với cái lối đá nhanh, và đã khắc phục được cái nhược điểm về mặt thể lực. Với lại những cầu thủ mà có cái tầm vóc tốt thì cái tranh chấp ở cái khu vực phòng ngự cũng đã có những cái kết quả tốt, khi mà cái vấn đề phòng ngự của đội tuyển Việt Nam không tạo nên cái sự lo lắng quá lớn đối với lại như là trước đây. Mà đặc điểm thứ hai nữa, tức là cái hàng tiền vệ, khi ông đã chọn những cầu thủ cũng có nhiều kỹ thuật và cũng biết cách để có thể chơi bóng được tốt, thì cái hàng tiền vệ này trong thể hiện trong những cái đợt thi đấu vừa rồi đó, thì cũng mang lại cái niềm tin, và đặc biệt là cái sự tấn công của các cái cầu thủ ở cái dàn tiền vệ có tham gia vào sút xa hay là có những cái tình huống cố định cũng đã tạo được cái niềm tin cho mọi người. Thì cái đó là những cái nét mới khi ông Miura cầm quân, thì đó cũng là một những cái điều mà người cũng tạo cho người ta có một cái lòng tin với lại đội tuyển, khi mà ông ta trẻ hóa lực lượng và xây dựng một cái lối chơi mà nó mang cái bản sắc là hiện đại. Tuy là những cái thách thức hai cái giải này nó có lớn, nhưng mà người hâm mộ cũng có một cái lòng tin rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ có những cái trận đấu hay. Kết quả thì nó còn phụ thuộc vào cái chuyện là chúng ta sẽ có cái phong độ như thế nào trong những cái trận đấu đối đầu với lại các đối thủ trực tiếp mà nó cũng ngang tài ngang sức với mình, và đồng thời cũng nhận định thì có nhiều cái khó khăn. Cái đặc điểm của cái lần này đó, tức là cái đội tuyển đã có những cái bước thử nghiệm cho những cái giải vừa rồi cũng tương đối là tốt, thì hy vọng rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ có thành tích tốt trong cái chiến trường của SEA Games cũng như là cho cái World Cup sắp tới.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Hôm nay Mai Vân nói về nghề viết diễn văn cho các tổng thống Mỹ.
Cuộc sống muôn màu.
Có một nghề tại Nhà Trắng ít ai biết đến, ít lộ diện công khai, nhưng lại vô cùng quan trọng vì sản phẩm được cả thế giới chờ đợi, theo dõi và bàn tán. Đó là nghề viết diễn văn cho Tổng thống, mà tiếng Anh gọi là speechwriter. Đây là một công việc không ít phần vất vả. Phải viết từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác, nhưng lại cho một người khác. Phải tìm ra từ ngữ đúng đắn, công thức ghi đậm dấu ấn trong đầu óc người nghe, và phải tính đến cả nhịp điệu của bài văn, cách ngắt câu, chỗ cần nhấn mạnh. Theo tìm hiểu của hãng tin Pháp AFP, bài diễn văn truyền thống về tình trạng liên bang mà ông Obama đọc vào ngày 20 tháng Giêng 2015 chẳng hạn, là kết quả của nhiều tuần lễ làm việc, không ngơi nghỉ, của cả một ekip hiện gồm 9 người. Theo lời kể của Jeff Sessel, một thành viên trong nhóm này, thì đó là một khối công việc to lớn. Quá trình soạn thảo bắt đầu vào khoảng lễ tạ ơn Thanksgiving, tức vào cuối tháng 11. Jeff Sessel từng là một trong những ngòi bút của Bill Clinton và đã làm việc vào năm 2009 và 2010 trên văn kiện rất được chờ đợi này, được xem là dấu mốc truyền thống của chính sách Mỹ. Theo kinh nghiệm của nhân chứng này, thì mỗi tổng thống Mỹ có một phong cách khác nhau. Như cựu tổng thống Bill Clinton chẳng hạn, ông luôn luôn muốn có được bản phát thảo đầu tiên của bài diễn văn trước các ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Hiện nay, trong ekip 9 người viết diễn văn tại Nhà Trắng, một số còn làm việc cho Tổng thống phu nhân bà Michelle Obama cũng như cho Hội đồng An ninh Quốc gia. Dù ở Nhà Trắng hay trên chiếc máy bay Air Force One, họ đều phải sống theo nhịp điệu của ông chủ là Tổng thống Mỹ. Theo truyền thống, họ là những người rất kín đáo và trong thời gian làm việc phải tạm sống theo phương châm được ghi trong báo cáo của ông Brown cho Tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1937 về hoạt động của Nhà Trắng. Tài liệu này nói rõ là các cố vấn của Tổng thống phải có được một năng lực to lớn, một sự cương tráng về thể chất và đam mê sự ẩn danh. Đánh đổi lại, thì ai cũng biết rằng công việc viết lách tại Nhà Trắng là một bệ phóng tuyệt vời cho sự nghiệp về sau, sự nghiệp chính trị hay trong lĩnh vực tư nhân. Adam Frankel, một ngoại bút của Tổng thống Obama cho đến năm 2011, đánh giá đó là một vị trí tuyệt vời. Và cũng như các đồng nghiệp, ông tỏ ra thán phục, nhấn mạnh trên sở thích của vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ về viết văn. Ông ấy có tài thật sự đấy, hiểu rõ tiến trình viết, biết tôn trọng và rất chăm chú tham gia ngay từ đầu. Cody Kiman, 33 tuổi, ngoài bút chính của Obama và ở tuyến đầu trong việc soạn thảo diễn văn về tình trạng liên bang, đã từng so sánh công việc của mình như công việc của một sinh viên mãn đời. Làm việc suốt đêm hay bắt đầu vào lúc rạng sáng, trao bài, rồi chờ xem bài có được ưa thích hay không. Đối với Cody Kinman, cái hay nằm ở những điều Tổng thống ghi chú chi tiết và giải thích tại sao. Trong thế giới khép kín và có phần bí hiểm này, thì vài gương mặt đã ghi đậm dấu ấn và còn được nhắc đến như Ted Sorensen đã viết cho cố Tổng thống John F. Kennedy, mà các diễn văn có một chỗ đặc biệt trong lịch sử Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Bài học tù nhân và người Mỹ mất tích và vấn đề nhân quyền hiện nay. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine từ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.